Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình buổi sáng Chủ nhật 17 tháng 11 của Vatican News gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là mục lá thư Vatican với đề tài mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với Nam Sudan, và cuối cùng kính mời quý vị nghe thánh ca cuối tuần. Và bây giờ sẽ là phần bản tin do Xuân Khánh và Trần Đình trình bày.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây:
Đức Thánh Cha thăm phòng khám bệnh và khánh thành trung tâm đón tiếp người nghèo;
các giám mục Kenya khước từ tài liệu chung kết của hội nghị dân số Nairobi;
Đức Thánh Cha tiếp hội nghị của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống;
dòng thừa sai Thánh Claret xuất bản 200 triệu bản kinh thánh bằng tiếng Trung Quốc;
người Hồi giáo và Công giáo mừng 55 linh mục của cha Charles Patrick Burroughs.
Roma, chiều thứ Sáu 15 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã đến quảng trường Thánh Phaero thăm cơ sở y tế dành cho người nghèo, và sau đó đến Palazzo Migliori để khánh thành trung tâm đón tiếp người nghèo và người vô gia cư. Những cơn mưa nặng hạt không ngăn cản được lòng thương xót Đức Thánh Cha dành cho những người đau khổ. Vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến thăm các phòng xét nghiệm và khám bệnh tại quảng trường. Bệnh viện tạm thời này được thành lập theo ý muốn của Đức Thánh Cha trong tuần lễ trước Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ ba, nhằm cung cấp các chữa trị chuyên ngành và phân tích lâm sàng cho những người nghèo. Đi cùng với Đức Thánh Cha là Đức Cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái truyền giảng tin mừng. Đức Cha đã giới thiệu với Đức Thánh Cha một số bác sĩ chuyên khoa tim, tiểu đường, mắt và chụp X-quang, các y tá và thiện nguyện viên. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đánh giá cao cơ sở dịch vụ y tế này và Ngài gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác sĩ và nhân viên y tế đang hoạt động phục vụ tình nguyện. Trong đó, có một số người muốn dùng ngày nghỉ để chia sẻ kinh nghiệm độc đáo, giúp ích cho nhiều người nghèo khổ. Sau lời cầu nguyện ngắn, Đức Thánh Cha chào những người hiện diện một lần nữa và kết thúc chuyến viếng thăm của mình trong niềm vui và lòng biết ơn của những người hiện diện.
Sau khi thăm cơ sở y tế này, Đức Thánh Cha đã đến Palazzo Migliori nằm cạnh quảng trường Thánh Phaero để khánh thành trung tâm tiếp đón người vô gia cư. Tòa nhà thuộc sở hữu của Vatican có 4 tầng, rộng 2.000 m². Trước đây, nơi này là cơ sở của một dòng tu. Sau khi các nữ tu rời đi, vài tháng trước, Đức Thánh Cha muốn dùng nơi này cho hoạt động từ thiện dành cho người nghèo khổ và gặp khó khăn. Cùng đi với Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y đưa Đức Thánh Cha đi xem các phòng, những nơi trốn từ nay sẽ trở thành nơi cư trú an toàn và xứng đáng cho các người nghèo ở Roma. Sau đó, tại phòng khách của trung tâm, Đức Thánh Cha đã gặp một số cư dân đầu tiên ở đây. Ngài chào thăm và trao đổi với từng người. Cử chỉ của Ngài đã sưởi ấm những con tim trong buổi chiều mưa gió lạnh. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ với họ với những chiếc bánh mì, những ly nước ấm và bánh ngọt để mừng sự kiện này. Đức Thánh Cha ngồi cùng bàn với họ, lắng nghe các câu chuyện của họ. Họ tặng cho Ngài bức tranh vẽ Ngài đứng bên cạnh một chú lửa con. Trung tâm tiếp đón này có nhà nguyện dành cho việc cầu nguyện riêng hay cộng đoàn. Trung tâm có thể đón tiếp 50 người ngủ qua đêm. Vào mùa đông, con số có thể tăng cao hơn. Những người trọ đêm sẽ được ăn tối và ăn sáng. Trung tâm còn có dịch vụ ban ngày với phòng lắng nghe và trò chuyện, dùng máy vi tính, đọc sách và thư giãn, các hoạt động giáo dục và văn hóa khác. Công việc trùng tu tòa nhà được xây dựng từ năm 1800 này do một nhóm người vô gia cư thực hiện cùng với các công ty chuyên ngành và được hướng dẫn và tài trợ bởi Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha. Nhờ số tiền nhận được từ việc cấp các bản phép lành tòa thánh và sự đóng góp quảng đại của nhiều cá nhân. Bên cạnh đó, tất cả hoạt động của trung tâm được Cộng đoàn Thánh Egidio tài trợ.
Nairobi, Kenya. Các giám mục Kenya cùng với các nhóm quốc tế ủng hộ sự sống đã từ chối tài liệu chung kết của Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về quyền sức khỏe cho phụ nữ và thiếu nữ, bởi vì nó ủng hộ các thực hành trái với văn hóa và tín ngưỡng của châu Phi. Hội nghị Thượng đỉnh Nairobi diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 11 tại thủ đô Kenya với sự tham dự của khoảng 12.000 người đến từ 160 quốc gia. Được tổ chức bởi hai chính phủ Kenya và Đan Mạch cùng với Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc. Phản đối của các giám mục và các nhóm ủng hộ sự sống tập trung vào những điểm của tài liệu chung kết này, bao gồm việc xem phá thai như là thiết yếu đối với quyền tình dục và sinh sản của phụ nữ, đồng thời mở đường cho việc giới thiệu các hôn nhân đồng giới và đồng tính luyến ái vào trong các cộng đồng. trước đó, các giám mục Kenya đã cảnh báo rằng hội nghị thượng đỉnh là mánh khóe để giới thiệu phá thai và hôn nhân đồng tính tại châu Phi và các nước đang phát triển. Các đứa cha nói, chúng tôi không hài lòng với hội nghị. Chúng tôi thấy nhiều lời nói dối và ý thức hệ sai lạc trong hội nghị. Họ đang cố gắng tái tạo nhân loại bằng cách chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa. Song song với thời gian diễn ra hội nghị, các lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức ủng hộ sự sống và gia đình, các học giả, các nhà ngoại giao, các lãnh đạo sinh viên đã họp tại nhà thờ chính tòa Thánh Gia và đưa ra tuyên bố, bày tỏ sự thất vọng về việc hội nghị tập trung vào các giá trị mà họ tin là ngược với nền văn hóa và các tín ngưỡng của châu Phi. Họ kêu gọi các chính phủ thực hiện các cam kết đã được đưa ra tại hội nghị Cairo 25 năm trước, như tôn trọng các giá trị tôn giáo và văn hóa, bảo vệ và củng cố gia đình, tôn trọng quyền của cha mẹ và chấm dứt phá thai. Tòa Thánh đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh Nairobi. Trong thông cáo, quan sát viên thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng hội nghị tập trung vào một số ít vấn đề gây tranh luận và chia rẽ. Hội nghị này không được sự đồng thuận quốc tế và cũng không phản ánh chính xác lịch trình rộng lớn hơn về phát triển và dân số đã được Hội nghị Dân số và Phát triển tại Cairo đưa ra. Thông cáo nói rằng chương trình nghị sự của Hội nghị Cairo không nên bị giảm thành điều được gọi là quyền sức khỏe sinh sản và tình dục và giáo dục giới tính toàn diện như chủ đề của Hội nghị Nairobi. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, thay vào đó, cần tập trung vào các khía cạnh quan trọng của chương trình hành động như phụ nữ và trẻ em đang sống trong nghèo đói cùng cực, di dân, các chiến lược phát triển, xóa mù chữ và giáo dục, ủng hộ gia đình như đơn vị căn bản của xã hội, chấm dứt bạo lực chống lại xã hội.
Vatican, sáng thứ Bảy 16 tháng 11, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang tham gia hội nghị. Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên, hãy cảm nhận sứ vụ của mình bằng con tim của giáo hội và hãy có cái nhìn của tình huynh đệ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra hai điểm quan trọng giúp các nhà tư vấn của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống có những điểm tham chiếu cho giai đoạn tiếp theo. Đầu tiên, cảm nhận vai trò tư vấn bằng trái tim của giáo hội. Đức Thánh Cha nói, vì anh chị em được mời gọi cộng tác cho giáo hội Hoàn Vũ, nên tất cả, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng nhau phục vụ cho giáo hội Hoàn Vũ, dấn thân trợ giúp giáo dân, các gia đình và sự sống. Do đó, điều thiết yếu là mỗi người thực hiện bằng con tim của giáo hội. Điều quan trọng là từ quan điểm địa phương chuyển sang phổ quát. Giáo hội không đồng nghĩa với giáo vận của tôi, hoặc với phong trào giáo hội mà tôi thuộc về, hoặc với trường phái thần học hay truyền thống linh đạo mà tôi được hình thành. Giáo hội là công giáo, phổ quát và rộng lớn hơn nhiều. Nó là linh hồn lớn hơn so với quan điểm cá nhân của tôi. Do vậy, cảm nhận bằng trái tim của giáo hội có nghĩa là cảm nhận được tính công giáo phổ quát của giáo hội. Tiếp theo tư tưởng này, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tham dự viên biết áp dụng những khả năng chuyên môn vào việc phục vụ. Để được như vậy, mỗi người phải biết thanh tẩy tư tưởng cá nhân và nâng nó lên hoàn toàn cho giáo hội. Ở điểm thứ hai, Đức Thánh Cha nói, chủ đề hội nghị của anh chị em liên quan đến việc huấn luyện giáo dân nhằm mục đích củng cố căn tính và sứ mạng của họ trên thế giới. Hình ảnh tôi muốn sử dụng ở đây là có cái nhìn như những anh chị em. Anh chị em được mời gọi suy nghĩ và hành động như những anh chị em trong đức tin. Hãy nhớ rằng, đức tin luôn sinh ra từ những cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa hàng sống và các bí tích của giáo hội. Bất cứ việc đào tạo Kitô nào cũng phải dựa trên hai kinh nghiệm này. Anh chị em biết rằng, khi nói anh chị em trong đức tin, thì điều quan trọng đó là hướng dẫn mọi người có đời sống cầu nguyện, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc làm. Hãy giúp mọi người phù hợp với ân sủng của bí tích thánh tẩy mà họ đã lãnh nhận. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận. Cảm nhận bằng con tim của mẹ giáo hội và có một cái nhìn của anh chị em mình là hai hình ảnh tôi muốn để lại cho anh chị em. Hy vọng sẽ giúp anh chị em suy tư cho hành trình tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ và cộng tác với Tòa Thánh. Tôi ước mong với việc phục vụ này sẽ là nguồn tăng trưởng cá nhân cho anh chị em và mang lại kết quả tốt đẹp cho giáo hội Hoàn Vũ.
Macau, các vị truyền giáo dòng thừa sai Thánh Claret ở Macau đã in 200 triệu bản kinh thánh bằng tiếng Trung như một phần sứ vụ loan báo lời Chúa và thông điệp cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Gianberto Rosa, tu sĩ dòng Thánh Claret cho hãng tin Fides biết, trong những tháng qua, hơn 500 nhân viên của tổ chức mục vụ Kinh Thánh đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành dự án in Kinh Thánh. Theo Gianbetto, những bản kinh thánh này được thiết kế cho những người đã tin như là một phần của việc củng cố đời sống tinh thần và mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Việc in 200 triệu bản kinh thánh bằng tiếng Trung là một dự án và cũng là giấc mơ được ấp ủ từ lâu của các vị thừa sai dòng thánh Claret. Nhà xuất bản của dòng thánh Lacret ở Macau là một hoạt động mục vụ của các vị thừa sai dòng Claret với mục tiêu loan báo lời Chúa cho mọi người ở mọi tầng lớp. Với các ấn phẩm của mình, nhà xuất bản nhắm thúc đẩy truyền giáo toàn diện và canh tân đời sống thiêng liêng, đáp ứng nhu cầu và thách đố của giáo hội. Chi nhánh ở Macau thuộc tập đoàn xuất bản Claretian được thành lập năm 1981, có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới: Bangalore, Barcelona, Buenos Aires, Chennai, Macau, Madrid, Manila và São Paulo. Phù hợp với mục tiêu này, các bản kinh thánh do nhà xuất bản Claretian thực hiện được bán với giá khá thấp. Nhà xuất bản này không phải là một doanh nghiệp với mục đích lợi nhuận, mà là một hoạt động mục vụ và truyền giáo trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông, và do đó mục tiêu chỉ là sự bền vững kinh tế của tổ chức.
Jakarta, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11, hàng ngàn người Công giáo và Hồi giáo mừng 55 linh mục của cha Charles Patrick Burrow, một nhà truyền giáo người Ireland, tu sĩ dòng Hiến sĩ Đức Maria Vô Nhiễm. Cha Patrick, 76 tuổi, 46 năm truyền giáo tại Chilacap, người đã thực hiện nhiều dự án nhân đạo cho vùng đất này. Các sáng kiến của nhà truyền giáo đã mang lại sự phát triển đáng kể cho khu vực. Cha hợp tác với chính quyền địa phương và người dân bao gồm ngư dân, nông dân, người bán hàng rong và bất cứ ai cần giúp đỡ để cải thiện điều kiện kinh tế của họ. Vì lý do này, cả cộng đoàn Công giáo và Hồi giáo đều quý mến và hân hoan mừng 50 năm linh mục của cha. Thánh lễ mừng có sự hiện diện của các vị lãnh đạo Hồi giáo. Ông Ganang, người Hồi giáo, một giáo viên dạy toán tại trường trung học Josh Sudaso ở Siddharaja nói: "Học sinh và đồng nghiệp của tôi 90% theo đạo Hồi, nhưng chúng tôi rất vui khi được làm việc tại viện Công giáo của cha Patrick." Ông William Kwan, chuyên gia kinh tế của Tổ chức Sáng kiến Kinh tế Sáng tạo Indonesia, có trụ sở tại Jakarta nói: "Cha Charles là một người chăm chỉ và là một người giao tiếp tốt, một mẫu gương linh mục Công giáo, người cố gắng tìm ra các phương pháp để củng cố sự hợp tác giữa các tôn giáo trong xã hội một cách hiệu quả." Về việc thay đổi giờ đăng radio hàng ngày trên YouTube, Vatican News thông báo, hiện tại Vatican News tiếng Việt phát sóng radio và đăng YouTube chương trình phát thanh hàng ngày vào buổi sáng ngày hôm sau so với sự kiện diễn ra do lệch múi giờ giữa Việt Nam và Roma. Nay, xét vì sự thuận tiện của Internet và đa số thính giả nghe Radio Vatican qua Internet, nên chúng tôi sẽ đăng chương trình phát thanh trên YouTube sớm nhất có thể vào buổi tối của chính ngày sự kiện diễn ra. Vì thế, từ Chủ nhật ngày 17 tháng 11, chúng tôi sẽ đăng Radio Vatican tiếng Việt trên YouTube vào khoảng 8 giờ tối hàng ngày thay vì chờ đến sáng hôm sau. Cũng vì sự thay đổi này, dần chương trình hàng ngày cũng sẽ được thay đổi. Cụ thể, 2 giờ của Đức Thánh Cha là kinh truyền tin và tiếp kiến chung sẽ được phát vào buổi tối chính ngày Chủ nhật và thứ Tư. Đồng thời, Chủ nhật ngày 17 tháng 11 hôm nay, ngoài chương trình buổi sáng, chúng tôi sẽ phát thêm một chương trình mới vào buổi chiều. Kính mời quý vị đón nghe. Việc thay đổi này không ảnh hưởng đến giờ phát 6 giờ 15 sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng ngắn 7.420 GHz và 9.580 GHz. Vậy Vatican News xin thông báo để quý thính giả được biết và theo dõi. Linh mục Tadio Nguyễn Văn Yên dòng tên, trưởng chương trình Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với Nam Sudan.
Tác giả Trần Đức Anh.
Quý thính giả thân mến, còn 2 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ rời Roma lên đường viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Chuyến tông du này đáp ứng một nguyện vọng của Đức Thánh Cha Francisco có từ thời còn trẻ, đó là viếng thăm nước Nhật. Sự kiện này làm cho người ta nhớ đến một số nước khác Đức Thánh Cha đã tuyên bố hoặc là bày tỏ mong ước viếng thăm mà chưa thực hiện được, như tại Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là nước Nam Sudan. Thực vậy, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Nam Sudan đang bị nội chiến đau thương từ 6 năm nay, làm cho ít nhất 380.000 người chết và hơn 4 triệu người phải tản cư. Ngài nói, tôi đặc biệt nghĩ đến nhân dân Nam Sudan yêu quý mà tôi sẽ viếng thăm năm tới. tôi còn nhớ rõ cuộc tĩnh tâm dành cho các vị lãnh đạo Nam Sudan diễn ra tại Vatican này hồi tháng 4 năm nay. Và tôi muốn lặp lại lời mời gọi tất cả những người nắm giữ vai trò trong tiến trình chính trị đất nước Nam Sudan. Hãy tìm kiếm những gì liên kết và vượt thắng những gì chia rẽ trong tinh thần huynh đệ đích thực. Nhân dân Nam Sudan đã chịu đau khổ quá nhiều trong những năm gần đây và hy vọng mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn, nhất là họ chờ mong các cuộc xung đột vĩnh viễn chấm dứt và một nền hòa bình lâu bền. Đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ và loan báo về dự án viếng thăm của Ngài tại Nam Sudan. Lần đầu tiên ngày 26 tháng 2 năm 2017, trong dịp viếng thăm nhà thờ các thánh của Anh giáo ở Roma, Đức Thánh Cha loan báo là Ngài sẽ viếng thăm Nam Sudan cùng với Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby vào tháng 10 năm 2017. Nhưng rồi 3 tháng sau đó, ngày 30 tháng 5, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Craig Burke, cho biết là Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm Nam Sudan trong năm 2017. Báo Il Messaggero, người sứ giả, số ra cùng ngày 30 tháng 5 cho biết Đức Thánh Cha đã buộc lòng phải từ bỏ dự án viếng thăm Nam Sudan vì thiếu điều kiện an ninh tối thiểu. Tình hình chính trị và quân sự ở Nam Sudan hồi đó suy sụp trầm trọng, chiến tranh du kích tái diễn, hiệp định ngưng bắn bị ngưng, các cuộc đụng độ giữa phe chính phủ và phiến quân tái diễn trong toàn vùng. Tuy không viếng thăm Nam Sudan được, nhưng Đức Thánh Cha vẫn đặc biệt quan tâm đến dân nước đau khổ này. Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 6 cùng năm 2017, Đức Hồng Y Tocson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết Đức Thánh Cha giúp gần nửa triệu Mỹ Kim cho hai nhà thương công giáo tại Nam Sudan, một trung tâm huấn luyện giáo chức và tài trợ các dự án nông nghiệp cho các gia đình. Đức Hồng Y Tocson nói, Đức Thánh Cha rất hy vọng có thể đến Nam Sudan càng sớm càng tốt trong một cuộc viếng thăm chính thức. Giáo hội không khép kín hy vọng đối với những miền đau khổ như vậy. Một cuộc viếng thăm chính thức nhắm thu hút sự chú ý của thế giới đối với một thảm trạng im lặng, mang lại tiếng nói cho những người đau khổ và khích lệ các phe lâm chiến gia tăng nỗ lực để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Hồi tháng 9 năm ngoái, một hiệp định ngưng chiến đã được ký kết giữa hai lãnh tụ Salva Kiir và Riek Machar tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia. Theo đó, ngày 12 tháng 5 năm 2019, một chính phủ thống nhất quốc gia sẽ được thành lập với sự tham dự của các thành phần hai phe. Để thúc đẩy hai nhóm chính trị và các phe nhóm nhỏ khác đạt tới sự hòa giải và đồng thuận để lập chính phủ chung, hồi thượng tuần tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã tổ chức một cuộc tĩnh tâm tại nhà trọ Thánh Mata ở nội thành Vatican với hy vọng là các lãnh tụ Nam Sudan đi tới sự đồng thuận với nhau. Thậm chí ngày 11 tháng 4, sau những ngày tĩnh tâm dành cho các vị lãnh đạo chính trị Nam Sudan tại nhà trọ Thánh Mata, Đức Thánh Cha Francisco đã quỳ gối trước các lãnh tụ đó và kêu gọi họ hãy nghĩ đến tương lai của quốc gia với tân chính phủ dự kiến được thành lập ngày 12 tháng 5. Rồi Đức Thánh Cha đã hôn chân Tổng thống Salva Kiir Mayardit của Nam Sudan và các phó tổng thống hiện diện, trong đó có ông Riek Machar, lãnh tụ phe đối lập. Trong dịp đó, Đức Thánh Cha tái bày tỏ dự án viếng thăm Nam Sudan như thể thúc giục hai bên đồng thuận với nhau. Tuy có cử chỉ tha thiết của Đức Thánh Cha như thế, nhưng chính phủ thống nhất vẫn chưa thành hình. Trong cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh tụ Salva Kiir và Riek Machar hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 11 vừa qua tại Kampala, thủ đô Uganda, hai bên lại hoãn lại 100 ngày việc lập chính phủ thống nhất với lý do là nạn lụt trầm trọng đang xảy ra tại Nam Sudan và đe dọa sinh mạng cuộc sống của 900.000 người dân. Trước đó, hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, các giám mục Nam Sudan đã ra thông cáo kêu gọi các lãnh tụ chính phủ và phiến quân tại nước này hãy nhớ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, quỳ gối xin họ hãy làm hòa với nhau để mang lại hòa bình cho đất nước. Các giám mục Nam Sudan nhấn mạnh rằng căn cội xung đột tại nước này chính là lòng ham hố quyền lực và giàu sang. Do lòng ham hố này, người ta lợi dụng những chia rẽ về chủng tộc và bộ lạc để thúc đẩy dân chúng chém giết nhau. Và các giám mục kết luận với lời kêu gọi mọi người hiệp nhất để cùng nhau đương đầu với mọi nghịch cảnh và chia sẻ những tài nguyên ít ỏi cho tất cả mọi người. Trong bối cảnh đó, hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 11, Đức Thánh Cha lại tha thiết kêu gọi hòa bình và thúc giục các giới lãnh đạo Nam Sudan hãy tiến tới việc lập chính phủ thống nhất quốc gia và chấm dứt những đau khổ gây ra cho dân chúng từ quá lâu. Hy vọng là sự quan tâm nồng nhiệt của Ngài cũng tạo nên sức ép quốc tế thúc đẩy các phe lâm chiến ở Nam Sudan chấm dứt đau khổ quá lâu của người dân nước này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.